là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sau 2 năm thực hiện nghị quyết số 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tỉnh giai đoạn 2021-2025, huyện Văn Chấn đã có 165 cơ sở được nghiệm thu với tổng kinh phí đạt trên 5 tỷ đồng. Toàn huyện đã xây dựng được gần 150 mô hình chăn nuôi lợn quy mô vừa, 113 cơ sở chăn nuôi trâu bò có quy mô từ 10 con trở lên. Nhiều mô hình chăn nuôi cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Huyện cũng chỉ đạo cán bộ chuyên môn rà soát, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện tu sửa, làm mới, nâng cấp chuồng trại đảm bảo diện tích, chuẩn bị con giống theo yêu cầu. Chú trọng phổ biến kiến thức về quy trình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, chủ động hướng dẫn các hộ hoàn thiện hồ sơ, chứng từ thanh quyết toán đảm bảo theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, nâng cao chất lượng tín dụng, hiệu quả công tác ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị xã hội. Đến nay, nguồn vốn tín dụng chính sách được đưa đến 100% xã thị trấn với nhiều chương trình tín dụng ưu đãi như cho vay hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, nước sạch và vệ sinh môi trường. Với 368 tổ tiết kiệm và vay vốn, gần 13.000 khách hàng vay vốn với tổng dư nợ trên 700 tỷ đồng. 6 tháng năm 2023, phòng đã tạo điều kiện cho trên 2.000 khách hàng được vay vốn với doanh số cho vay trên 92 tỷ đồng. Với 17 chương trình tín dụng chính sách ưu đãi đến với các hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng chính sách khác, nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã đang và sẽ trở thành nguồn lực quan trọng trong công tác giảm nghèo, là điểm tựa cho nhiều gia đình ổn định kinh tế và thực hiện các tiêu chí thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Văn Yên.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập đời sống cho người lao động, nhất là lao động ở nông thôn, địa bàn đặc biệt khó khăn, tỉnh Yên Bái đẩy mạnh hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2023-2025 định hướng đến năm 2030. Theo đó, tỉnh phấn đấu đến năm 2025, mỗi năm toàn tỉnh đưa 1.500 đến 2.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tăng tỷ lệ lao động có trình độ kỹ năng nghề đi làm việc ở nước ngoài, nhất là tại các thị trường có thu nhập cao, ổn định, yêu cầu về trình độ chuyên môn kỹ thuật đối với người lao động. Cụ thể, giai đoạn 2023-2025 phấn đấu đưa 4.800 lao động, giai đoạn 2026-2030 10.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh Yên Bái sẽ đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, thực hiện các chính sách hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đồng thời tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát tình hình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Giai đoạn 2022-2025 với mục tiêu thực hiện giảm nghèo đa chiều bền vững, từng bước rút ngắn khoảng cách về tỷ lệ hộ nghèo giữa các khu vực trong huyện. Trấn Yên phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân đạt tối thiểu 0,7% năm, tương ứng 164 hộ một năm. Đến năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo của Trấn Yên chỉ còn 2,52%. Điều kiện sống của người nghèo được cải thiện rõ rệt. Các nhu cầu thiết yếu được đáp ứng như nhà ở, nước sinh hoạt, y tế, giáo dục, giải quyết việc làm. Công tác giảm nghèo đã đóng góp quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Thông qua các dự án, hệ thống đường giao thông trên địa bàn các xã, thôn bản đã được nâng cấp, tạo thuận lợi cho việc đi lại sản xuất, giao thương hàng hóa. Các công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt được đầu tư xây dựng, từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất sinh hoạt của người dân. Trên cơ sở các chính sách hỗ trợ, huyện Trấn Yên sẽ tăng cường hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả để nâng cao thu nhập cho người dân.
Những năm qua, phong trào vận động hiến máu tình nguyện ngày càng phát triển mạnh mẽ và lan tỏa rộng khắp ở các địa phương trong tỉnh. Hiện nay tất cả 9 huyện, thị xã, thành phố đều có ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cấp huyện và 100% các xã phường, thị trấn đều có ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cấp xã phường, thị trấn và câu lạc bộ tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện. Bên cạnh đó có 22 câu lạc bộ với tổng số 726 thành viên tham gia tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện, đồng thời là ngân hàng máu sống sẵn sàng tham gia hiến máu cấp cứu. Hàng năm các hoạt động hiến máu tình nguyện đã thu hút hàng nghìn người tham gia đăng ký hiến máu, góp phần quan trọng phục vụ công tác cứu chữa người bệnh tại các cơ sở y tế.
Trong năm 2023, ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phấn đấu thu về trên 6.000 đơn vị máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân. Để đạt được mục tiêu, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động thông qua các hoạt động cụ thể như ngày toàn dân hiến máu tình nguyện, chiến dịch những giọt máu hồng hè, hành trình đỏ, hiến giọt máu đào trao đời sự sống.
Hiện ngành bảo hiểm xã hội tỉnh có 2 tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội với 433 điểm thu, 774 nhân viên thu và cộng tác viên. Trong 6 tháng năm 2023, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp tổ chức dịch vụ bưu điện và Viettel, tổ chức 112 hội nghị với trên 4.000 người tham gia, qua đó phát hiện được trên 1.440 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nâng tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của toàn tỉnh lên trên 24.000 người, tăng trên 1.200 người so với cùng kỳ năm trước, đạt 86% kế hoạch bảo hiểm xã hội Việt Nam giao.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên.
Kính chào quý thính giả nghe đài. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Đài Truyền thanh Truyền hình Văn Yên thực hiện, phát trên sóng FM Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ ổn định như năm 2022. Để đảm bảo kiến thức cho học sinh, thời điểm này, các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh hoàn thành chương trình năm học và tổ chức ôn tập cho các em. Hiện tại, các thí sinh đã hoàn thành công tác đăng ký dự thi. Công tác chuẩn bị, điều kiện tổ chức kỳ thi vẫn đang tiếp tục theo đúng kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo và lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các hội đồng thi tổ chức coi thi trong các ngày 27, 28, 29 và 30 tháng 6 năm 2023, chấm thi từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, công bố kết quả thi vào 8:00 ngày 18 tháng 7 năm 2023, hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông chậm nhất vào ngày 20 tháng 7 năm 2023. Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, huyện Văn Yên đang hoàn thành tốt những công đoạn cuối cùng trong công tác chuẩn bị, sẵn sàng tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 trên địa bàn. Trong chương trình phát thanh hôm nay, phóng viên Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện có cuộc trao đổi với đồng chí Lã Thị Liền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo các kỳ thi huyện Văn Yên với chủ đề Văn Yên sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Tiếp đó có bài phản ánh trường Trung học phổ thông Chu Văn An sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Lương Bằng công tác chuẩn bị khẩn trương, kỹ lưỡng, chu đáo, cẩn thận từng khâu. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Mời quý vị và các bạn chú ý lắng nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, xác định kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 là một kỳ thi quan trọng đối với các em học sinh khối lớp 12. Thời gian qua, huyện Văn Yên đã quan tâm chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ban chỉ đạo các kỳ thi của huyện Văn Yên đã chỉ đạo các nhà trường chủ động trong việc ôn tập, trang bị kiến thức cho học sinh, phân công các đơn vị liên quan đảm bảo an ninh trật tự, y tế, giao thông, điện lực. Đặc biệt là đã phối hợp với Đảng bộ chính quyền địa phương nơi diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đạt kết quả cao nhất. Tìm hiểu nội dung này, phóng viên Thu Nhài có cuộc phỏng vấn đồng chí Lã Thị Liền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng ban chỉ đạo các kỳ thi huyện Văn Yên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Xin đồng chí cho biết, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 ở huyện Văn Yên sẽ được tổ chức như thế nào?
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 trên địa bàn huyện Văn Yên có 3 điểm thi với 1.019 thí sinh. Trong số 1.019 học sinh dự thi thì có 563 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng chiếm 55% và có 125 thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần hỗ trợ. Để kỳ thi diễn ra theo đúng quy chế và đúng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên đã thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của huyện. Và ban chỉ đạo thì đã xây dựng kế hoạch tổ chức chỉ đạo kỳ thi, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo với mục tiêu là để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.
Để giúp các em học sinh có hệ thống kiến thức vững vàng bước vào kỳ thi, công tác ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh tại các trường học đã được huyện Văn Yên chỉ đạo thực hiện ra sao thưa đồng chí?
Để giúp các em có hệ thống kiến thức vững vàng bước vào kỳ thi, Ban chỉ đạo huyện đã chỉ đạo các nhà trường hoàn thành chương trình, tổ chức ôn tập, kiểm tra cuối năm học và xét điều kiện thi tốt nghiệp và hoàn thiện các loại hồ sơ theo đúng quy định của quy chế thi. Cùng với đó thì đã thực hiện chương trình ôn tập và tổ chức thi thử để đánh giá chất lượng học sinh.
Thưa đồng chí, huyện Văn Yên đã chỉ đạo các lực lượng xây dựng phương án, kế hoạch, bố trí nhân lực để đảm bảo cho kỳ thi trên địa bàn diễn ra an toàn. Đến thời điểm này, đồng chí có đánh giá như thế nào?
Có thể nói, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị các phương án, kế hoạch và nhân lực sẵn sàng đảm bảo cho kỳ thi thì đã được Ban chỉ đạo kỳ thi huyện Văn Yên triển khai chu đáo và sẵn sàng để giúp các em học sinh bước vào kỳ thi. Hiện nay thì về mặt cơ sở vật chất, phòng thi, phòng làm việc tại các điểm thi cũng đã được chuẩn bị. Các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phương án đảm bảo y tế, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh COVID thì đã được các ngành chức năng đã xây dựng phương án và triển khai. Cùng với đó thì đã xây dựng kế hoạch phối hợp các lực lượng, các phương án dự phòng để xử lý các tình huống như là dịch bệnh COVID-19, hỏa hoạn, bão lũ, thiên tai. Rồi mỗi điểm thi thì đều chuẩn bị một điểm thi dự phòng, chuẩn bị máy phát điện và các phương tiện để phòng chống cháy nổ, các phương tiện để chống các cái thiết bị ghi âm, ghi hình công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi. Ban chỉ đạo cũng đã kiểm tra, rà soát để hỗ trợ những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để cho các thí sinh có nơi ăn nghỉ trong ngày thi và không để cho các trường hợp mà thí sinh gặp khó khăn trong ngày thi mà ảnh hưởng đến tâm lý. Cùng với việc xây dựng và chủ động các phương án, kế hoạch để chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi thì công tác tuyên truyền được Ban chỉ đạo huyện cũng hết sức quan tâm, chú trọng. Bên cạnh đó thì huyện đã thành lập một tổ hỗ trợ mùa thi gồm các thành viên là các giáo viên của các trường trung học phổ thông, các trường trung học cơ sở và cán bộ của Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn sẵn sàng phối hợp với các nhà trường để giúp đỡ học sinh tham gia buổi tập trung và các buổi thi để đảm bảo đầy đủ các bài thi với điều kiện tốt nhất và tinh thần phấn chấn nhất. Và với mong muốn, với mục tiêu là kỳ thi trung học phổ thông năm 2023 trên địa bàn huyện Văn Yên diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn đồng chí. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ còn ít ngày nữa là các em học sinh khối lớp 12 bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Những ngày này, tại trường trung học phổ thông Chu Văn An, không khí chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp diễn ra khẩn trương hơn bao giờ hết. Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo đội ngũ giáo viên chú trọng hệ thống lại kiến thức, tập trung rèn luyện kỹ năng, phương pháp làm bài, đảm bảo nhanh, chính xác theo yêu cầu của đề thi, giúp các em học sinh có sự chuẩn bị tốt nhất để bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới. Ghi nhận của phóng viên Khánh Chi.
Năm học 2022-2023, trường Trung học phổ thông Chu Văn An có 412 học sinh lớp 12, trong đó có 137 em đăng ký thi tổ hợp khoa học tự nhiên và 275 em đăng ký thi tổ hợp khoa học xã hội. Dựa trên nguyện vọng và năng lực học tập của từng học sinh ngay từ đầu năm học, giáo viên chủ nhiệm và thầy cô giáo bộ môn đã nắm bắt tâm tư, tình cảm của các em học sinh để tư vấn chọn ngành trường đại học sao cho phù hợp. Từ đó, nhà trường đã định hướng cho học sinh cuối cấp chọn tổ hợp thi để có kế hoạch học tập phù hợp với năng lực và sở thích của các em. Song song với việc học tập chương trình chính khóa, ngay từ cuối tháng 4 năm 2023, nhà trường đã tổ chức ôn tập theo nguyện vọng các khối xét tuyển đại học của học sinh. Theo đó, việc ôn tập của học sinh khối 12 được nhà trường linh hoạt thời gian giảng dạy, ôn theo tổ hợp khối thi đại học nhằm củng cố bám sát kiến thức cơ bản và bổ sung nâng cao kiến thức phù hợp với từng đối tượng học sinh. Ở giai đoạn nước rút này, các tổ, nhóm chuyên môn, giáo viên dạy ôn thi tốt nghiệp đã chủ động xây dựng các kế hoạch ôn tập cho học sinh, đảm bảo tổng hợp kiến thức, phân loại, dạng bài và luyện đề dựa theo đề thi minh họa tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cô giáo Lê Thị Bích Thủy, giáo viên trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên cho biết.
dựa vào năng lực và năng lực nhận thức và mục tiêu của các em học sinh để phân chia các em học sinh thành từng nhóm, từng đối tượng cụ thể. Và với mỗi đối tượng thì chúng tôi sẽ có những cái phương pháp bồi dưỡng, ôn tập cụ thể cho từng em. Ví dụ như là các em có mục tiêu là độ tốt nghiệp và ở cái năng lực nhận thức ở mức độ khá thì chúng tôi tập trung vào các cái câu hỏi mang tính chất là nhận biết thông hiểu. Còn đối với các em mà có mục tiêu thi đại học và xét những cái trường đại học tốt đầu thì chúng tôi sẽ tập trung vào các câu hỏi mang tính chất là vận dụng và vận dụng cao ạ.
Bên cạnh việc củng cố kiến thức cho học sinh, ban giám hiệu nhà trường còn thường xuyên tổ chức trao đổi, thảo luận, tìm ra các giải pháp hữu hiệu trong công tác tổ chức quản lý ôn tập để đáp ứng có hiệu quả, tạo tâm thế tốt nhất cho học sinh trước khi bước vào kỳ thi, đảm bảo không gây áp lực cho các em. Nhà trường cũng đã tổ chức các kỳ thi thử với mức độ đề, thời gian làm bài, cách tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới để các em tự đánh giá khả năng của bản thân và làm quen với tâm lý phòng thi, xác định đây là kỳ thi quan trọng. Học sinh khối 12 của trường cũng đã xây dựng cho mình thời gian ôn tập hợp lý, chuẩn bị kiến thức vững vàng và tâm lý tốt nhất để bước vào kỳ thi. Em Phạm Thị Ánh, học sinh trường trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên chia sẻ.
Hiện tại là chúng cháu trong quá trình nước rút, các thầy cô giáo đang cố gắng và nỗ lực ôn cho bọn cháu với kết quả cao nhất có thể, thì là bọn cháu đang cố gắng để đạt được mục tiêu tốt nhất và có thể đạt được nguyện vọng một mà chúng cháu mong muốn ạ.
Trong kỳ thi này, các em học sinh khối 12 của trường Trung học Phổ thông Chu Văn An có 24 phòng thi. Nhà trường đã chuẩn bị cơ sở vật chất đầy đủ, đáp ứng yêu cầu tổ chức kỳ thi, tập huấn cho cán bộ, giáo viên nghiệp vụ coi thi, rà soát gửi danh sách cán bộ, giáo viên nhà trường tham gia kỳ thi. Đến thời điểm này, mọi công việc chuẩn bị cho kỳ thi đã được nhà trường phối hợp với hội cha mẹ, học sinh chuẩn bị chu đáo và chuẩn bị tâm thế tốt nhất cho các em bước vào kỳ thi. Đồng chí Vũ Thị Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên cho biết.
Về cơ sở vật chất thì chúng tôi đã chuẩn bị rất là sẵn sàng cho 24 phòng thi chính thức, 2 phòng dự phòng và 3 phòng chờ thi cho các em mà chỉ thi một số môn, không thi đủ tất cả các môn. Về các cái điều kiện các phòng làm việc như là phòng để đề, để bài, phòng lãnh đạo hội đồng, rồi các điều kiện cơ sở vật chất thì cũng đã chuẩn bị rất là đầy đủ. Về hồ sơ thì cơ bản là đã hoàn thành cái việc đăng ký dự thi cho tất cả các em thí sinh. Với các em thí sinh mà có hoàn cảnh khó khăn hoặc là ở xa trường thì nhà trường cũng đã phối hợp với cha mẹ học sinh để liên hệ chỗ trọ cho các em xuống thị trấn Mộ A, và có cái địa chỉ chỗ trọ, số điện thoại chỗ trọ thì nhờ cái ban chỉ đạo thi hỗ trợ trong những trường hợp cần thiết. Với các em hoàn cảnh khó khăn thì cũng được công đoàn ngành, hội khuyến học huyện và nhà trường hỗ trợ các em. Về cơ bản thì cho đến bây giờ chúng tôi cũng đã rất là sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp, hy vọng là một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và hiệu quả cao.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong công tác ôn tập, thầy và trò trường Trung học Phổ thông Chu Văn An đang quyết tâm, nỗ lực, sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023. Mong rằng với kế hoạch ôn thi cụ thể của nhà trường, sự tận tâm của các thầy cô giáo và sự nỗ lực ôn luyện của bản thân các em học sinh sẽ tự tin làm bài và đạt kết quả cao nhất. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các trường trung học phổ thông khác trên địa bàn, thời điểm này thầy và trò trường Trung học Phổ thông Nguyễn Lương Bằng đang nỗ lực tăng tốc ôn luyện, hệ thống hóa kiến thức ôn tập, hướng dẫn học sinh các kỹ năng làm bài thi để các em bước vào kỳ thi với tâm thế vững vàng, đạt kết quả cao nhất. Phản ánh của phóng viên Khánh Chi, Mỹ Vân.
Năm học 2022-2023, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Lương Bằng có 6 lớp 12 với 239 học sinh. Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023, nhà trường đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo dạy học cuốn chiếu, học đến đâu chắc đến đó. Ban giám hiệu nhà trường đã xây dựng kế hoạch tổ chức ôn tập phù hợp với nguyện vọng học sinh đã đăng ký. Nội dung ôn tập bám sát chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chương trình Trung học Phổ thông hiện hành, phù hợp với năng lực học sinh của nhà trường. Sắp xếp thời khóa biểu ôn tập lồng ghép với thời khóa biểu chính khóa, phù hợp với chương trình học. Trường đã tổ chức các đợt thi thử theo đề của lớp, sở và của nhà trường, giúp các em học sinh làm quen với kỳ thi, quy chế thi, qua đó rà soát, đánh giá chất lượng học sinh để xây dựng kế hoạch phụ đạo, giúp các em có điểm thấp bổ sung kiến thức, nâng cao kết quả kỳ thi, đồng thời phát động phong trào thi đua trong cán bộ giáo viên nhà trường, phát huy tinh thần tự nguyện của các giáo viên tham gia phụ đạo cho học sinh yếu kém. Bước vào giai đoạn ôn luyện nước rút, nhà trường đã phân chia học sinh theo năng lực. Sau khi kết thúc chương trình học chính khóa, học sinh khối lớp 12 tiếp tục đến trường ôn luyện vào buổi sáng và ôn tập luyện thi vào buổi chiều. Giáo viên bộ môn hướng dẫn các em bám sát hệ thống kiến thức đã học, ôn tập các dạng cấu trúc đề thi, khuyến khích các em tự học thêm tại nhà để nâng cao kiến thức. Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Khuyên, giáo viên dạy môn lịch sử, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Lương Bằng cho biết.
Để giúp các em học sinh củng cố kiến thức trong kỳ thi tốt nghiệp thì chúng tôi đã và đang thực hiện như sau. Thứ nhất là chúng tôi tận dụng tối đa thời gian còn lại từ nay đến lúc thi tốt nghiệp để hướng dẫn học sinh ôn bài. Ngoài việc ôn tập ở trên lớp thì chúng tôi giao bài tập cho học sinh tự làm ở nhà. Học sinh làm bài tập online ở trên trang học liệu.vn, rồi trao đổi trực tiếp giữa giáo viên với học sinh ở trên các nhóm Zalo của các lớp. Và chúng tôi cũng kiểm tra thường xuyên cái việc làm bài học tập của học sinh, từ đó thì rút kinh nghiệm cho các em để các em làm bài tập tốt hơn. Thứ hai là về phương pháp giảng dạy thì chúng tôi củng cố hệ thống kiến thức cơ bản cho học sinh bằng sơ đồ tư duy, bằng các loại bảng biểu tổng hợp kiến thức, bằng hệ thống câu hỏi bài tập theo các chủ đề, rồi cho học sinh luyện đề bám sát cấu trúc ma trận đề thi tốt nghiệp minh họa năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Và cái thứ ba nữa cũng rất là quan trọng, đó là chúng tôi cũng thường xuyên nhắc nhở các em hoàn thành bài tập được giao và động viên tinh thần để các em ôn tập thật là tốt.
Công tác ôn tập cho học sinh khối lớp 12 được nhà trường triển khai chia làm 3 vòng. Cụ thể, vòng 1 được triển khai trong học kỳ 1, chủ yếu là bổ trợ kiến thức sau mỗi bài học. Vòng 2 được thực hiện từ đầu học kỳ 2, vừa thực hiện chương trình học, vừa ôn tập củng cố hệ thống lại toàn bộ kiến thức. Vòng 3, sau khi thi học kỳ 2, trường tổ chức ôn tập nước rút, luyện đề và thi thử để làm quen với đề bài thi. Với các bước triển khai cụ thể đã giúp cho các em học sinh chủ động hơn trong xây dựng kế hoạch ôn tập từ sớm với phương châm ôn đến đâu, khắc sâu kiến thức đến đấy. Năm nay là năm thứ 2, học sinh lớp 12 thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thay vì đăng ký trực tiếp bằng phiếu như mọi năm. Các em học sinh đã được hướng dẫn đăng ký trực tuyến từ tháng 5. Để giúp các em đăng ký thi trực tuyến một cách thuận lợi, hiệu quả nhất, nhà trường đã bố trí các phòng có đủ điều kiện hỗ trợ hướng dẫn các em. Tài khoản đăng ký là số căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân. Trường hợp không có căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân thì sử dụng mã định danh do cơ quan công an cấp để thay thế. Em Nguyễn Thị Lan Anh, học sinh lớp 12A1 trường Trung học Phổ thông Nguyễn Lương Bằng nói. Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Lương Bằng đã chuẩn bị cơ sở vật chất đầy đủ, đáp ứng yêu cầu tổ chức kỳ thi, tập huấn cho cán bộ, giáo viên nghiệp vụ coi thi, rà soát gửi danh sách cán bộ, giáo viên nhà trường tham gia kỳ thi. Cô giáo Dương Thị Thu Thủy, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Lương Bằng cho biết.
Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch ôn thi tốt nghiệp. Trên cơ sở đó thì chỉ đạo các tổ nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch ôn tập của bộ môn, đảm bảo kiến thức, kỹ năng, phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh. Nhà trường cũng tăng cường công tác tuyên truyền về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đến với cha mẹ học sinh và học sinh khối 12, thành lập tổ tư vấn hướng nghiệp, tổ chức ôn luyện, giảng dạy, tổ chức các đợt thi thử để rút kinh nghiệm, từ đó điều chỉnh các giải pháp để nâng cao chất lượng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tiến hành rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, xây dựng các phương án để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Có thể nói, đến thời điểm hiện tại, trường đã hoàn thành kế hoạch cũng như các phương án đảm bảo tốt để kỳ thi diễn ra tại điểm thi của nhà trường.
Với sự chủ động nỗ lực của giáo viên và học sinh nhà trường, tin tưởng các em học sinh sẽ bước vào kỳ thi với tâm thế tự tin, chủ động và đạt được kết quả cao nhất. Phấn đấu 100% học sinh trường Trung học Phổ thông Nguyễn Lương Bằng đỗ tốt nghiệp.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh, Thế Giới Xe, xe điện VinFast, YD, Dibao, Decabay, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới, bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng, bán online trực tiếp và khuyến mại sâu, vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Trường Trung cấp Lục Yên thông báo tuyển sinh năm học 2023-2024. Hệ trung cấp với 10 mã ngành, tổng chỉ tiêu văn hóa hệ giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông 360, hệ trung cấp nghề 510. Tuyển sinh trung cấp nghề hệ chính quy, nhà trường đào tạo vừa học nghề vừa học văn hóa hệ giáo dục thường xuyên bậc trung học phổ thông. Ngành nghề đào tạo: thú y 35 chỉ tiêu, may thời trang 70 chỉ tiêu, điện công nghiệp 70 chỉ tiêu, hàn 35 chỉ tiêu, tổng 210 chỉ tiêu. Đối tượng tuyển sinh: học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên. Thời gian đào tạo 3 năm cả học văn hóa và học nghề, trong đó học nghề 2 năm. Tuyển sinh trung cấp nghề hệ chính quy liên kết đào tạo vừa học nghề vừa học văn hóa hệ giáo dục thường xuyên bậc trung học phổ thông. Ngành đào tạo: công nghệ ô tô 35 chỉ tiêu, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 35 chỉ tiêu, tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp 80 chỉ tiêu, kỹ thuật pha chế và phục vụ đồ uống 40 chỉ tiêu, quản trị lữ hành 40 chỉ tiêu, hàn 35 chỉ tiêu, công nghệ thông tin 35 chỉ tiêu, tổng 300 chỉ tiêu. Đối tượng tuyển sinh: học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên. Thời gian đào tạo 3 năm cả học văn hóa và học nghề, trong đó học nghề 2 năm. Phương thức tuyển sinh: xét tuyển bằng kết quả học tập trên học bạ. Đối tượng tuyển sinh: học sinh tốt nghiệp lớp 9 trung học cơ sở trở lên. Chính sách đối với người học: học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học trung cấp nghề kết hợp học trung học phổ thông. Đối với học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở tham gia học nghề được miễn 100% học phí học nghề trong suốt quá trình đào tạo. Học sinh được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của nhà nước, được xét vào ở tại ký túc xá của nhà trường, ưu tiên các đối tượng chính sách. Chương trình thực hành nghề nghiệp thiết thực hiệu quả tại trường và doanh nghiệp được giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường. Sau 3 năm, học sinh được cấp 2 bằng, bằng trung cấp và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Cơ sở vật chất trang thiết bị của nhà trường khang trang hiện đại. Địa chỉ nhận hồ sơ và tư vấn tuyển sinh: thời gian nhận hồ sơ xét tuyển từ mùng 2 tháng 4 đến 31 tháng 7 năm 2023 các ngày trong tuần tại phòng đào tạo quản lý học sinh của trường tại cơ sở 2. Địa chỉ: tổ 13, thôn Thóc Phưa Cũ, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Thông tin chi tiết tại website http://trungcaplucyen.edu.vn. Mọi chi tiết xin liên hệ thầy Trần Minh Chính, trường phòng đào tạo, điện thoại 0944211259.
Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Các chế độ về bảo hiểm xã hội sẽ đảm bảo đời sống cho người tham gia. Tự ra khỏi lưới an sinh xã hội bằng việc rút bảo hiểm xã hội một lần sẽ khiến cho người lao động tự tước đi quyền an sinh cơ bản của bản thân và có nguy cơ bị mất chỗ dựa khi về già. Khi nhận một lần, người lao động sẽ mất cơ hội được hưởng lương hưu hàng tháng, nguồn thu nhập ổn định hữu ích khi về già. Mất đi cơ hội được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Thân nhân của người lao động cũng không được hưởng chế độ tử tuất khi không may người lao động qua đời. Bên cạnh đó, rút bảo hiểm xã hội một lần, số tiền người lao động nhận được sẽ thấp hơn so với số tiền đã đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Rút bảo hiểm xã hội một lần giúp người lao động trang trải trong vài tháng ngắn ngủi nhưng lại tiếp tục lo mưu sinh cho tuổi già.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.